xin hoan nghênh quý thính giả đón nghe chương trình phát thanh của Đài Nguồn Sống. Hôm nay Chủ nhật, Đài Nguồn Sống gửi đến quý thính giả chương trình Văn phẩm Cơ Đốc. Trong chương trình Văn phẩm Cơ Đốc hôm nay, kính mời quý thính giả nghe đọc tiếp cuốn sách Hãy để mọi dân tộc reo vui của John Piper. Nhưng trước hết, kính mời quý thính giả nghe tiếng hát Thái Ngân qua một ca khúc của Lê Anh Đông, Gánh.
Bởi cô Chúa đã đến chiều chết và treo trên đồi, huyết cô Chúa đã đổ để gánh tội thay chúng ta. Xóa hết những ác uế, Ngài chữa lành cho bao người. Lần rồi Ngài chịu đớn đau vì ta. Bởi cứu Chúa đã đến làm giá chuộc cho bao người. Huyết cứu Chúa đã đổ để gánh tội thay chúng ta. Cất hết những lỗi ác, Ngài đã được xưng công bình. Mọi điều Ngài làm lớn thay lạ thay. Đấy, Chúa đã gánh thay buồn bực của tôi trên đồi. Thân nhân gian phó thân gánh, Chúa đã gánh thay nhục hình thế tôi trên đồi. Gánh, Ngài đã gánh mọi đớn đau vì tôi. Vì yêu những người tôi, Chúa đã phó thân huyết tuôn nát tan trên đồi, làm ta đến thuận hòa với Cha nhân từ. Ngài đang giang tay ra đó. Chúa đã đến chiều chết và treo trên đồi. Huyết của Chúa đã đổ để gánh tội thay chúng ta. Xóa hết những ác ơ, Ngài chữa lành cho bao người. Lần rồi Ngài chịu đớn đau vì ta. Bởi cứu Chúa đã đến làm giá chuộc cho bao người. Huyết cứu Chúa đã đổ để gánh tội thay chúng ta. Cất hết những lỗi ác, Ngài đã được xưng công bình. Mọi điều Ngài làm lớn thay lạ trên đồi. Gánh, Ngài đã gánh mọi ốm đau của tôi. Tình yêu Chúa tuyệt vời hòa lẫn với tôi, bởi yêu Chúa cam chịu hình. Tình yêu Chúa tuyệt vời chẳng chi so bằng, Ngài yêu thương nhân gian phó thân. Gánh, Chúa đã gánh thay nhục hình thế tôi trên đồi. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn. bởi cô Chúa đã đến làm giá chuộc cho bao người. Huyết cô Chúa đã đổ để gánh tội thay chúng ta. Cất hết những lỗi ác Ngài đã được xưng công bình, mọi điều Ngài làm lớn thay lạ thay, mọi điều Ngài làm lớn thay lạ thay, mọi điều Ngài làm lớn thay lạ thay.
Khi hỏi rằng Chúa Giê-xu là niềm hy vọng duy nhất cho sự cứu rỗi của con người không, chúng ta thật sự đang đưa ra ba câu hỏi. Thứ nhất, mọi người có ý thức sẽ nhận chịu hình phạt đời đời bởi cơn thạnh nộ của Đức Chúa Trời không? Thứ hai, công tác của Đấng Christ có là phương cách cần thiết của Đức Chúa Trời để nhận được sự cứu rỗi không? Thứ ba, con người có cần nghe về Đấng Christ để được cứu rỗi đời đời không? Tính khẩn trương. Phần trả lời trong Kinh Thánh cho ba câu hỏi này thật quan trọng, bởi vì mỗi trường hợp câu trả lời phủ nhận không dường như đánh mất đi tính cấp bách của công tác này. Những người tin lành như Erickson không có ý định bỏ đi tinh thần đó, và quan điểm của họ chắc chắn không giống như của Hick hoặc McDonald. Họ khẳng định sự cứu rỗi của mỗi người tách rời việc nghe về Đấng Christ là trường hợp ngoại lệ hơn là quy luật, và việc rao giảng Đấng Christ cho mọi người hoàn toàn hệ trọng. Tuy nhiên, có một sự khác biệt về tính khẩn trương khi một người tin rằng việc nghe tin lành là niềm hy vọng duy nhất hầu mọi người thoát khỏi hình phạt tội lỗi và sống mãi trong niềm hạnh phúc với vinh hiển của ân điển Đức Chúa Trời. Điều này có vẻ không đúng khi William Crackle và James Sogoros cho rằng sự hiện hữu của những cơ đốc nhân tiềm ẩn được cứu qua sự khải thị chung nhưng chưa nghe về Đấng Christ thật sự sẽ tăng thêm động cơ cho công tác truyền giáo. Họ cho rằng những người quy đạo chưa được nghe giảng tin lành này đang háo hức mong đợi nghe về Đức Chúa Trời. Nếu chúng ta đến với họ, một hội thánh mạnh mẽ sẽ tuôn tràn sự sống, làm vinh hiển Chúa và rao giảng tin lành cho những người lân cận chưa biết Chúa của họ. Tôi không thể xua đuổi cảm giác cho đây là sự cố gắng vô ích để biến một điều yếu kém trở thành sức mạnh. Ngược lại, lẽ thật thường tình khác cho chúng ta biết, nếu việc người ta được cứu không cần công tác truyền giáo càng thích hợp thì tính khẩn cấp của việc rao giảng càng ít quan trọng. Vì thế, ba câu hỏi này có nguy cơ không đứng vững. Tuy nhiên, rốt lại, điều quan trọng nhất không phải là việc chúng ta khao khát duy trì tính cấp bách của duyên cớ rao giảng tin lành, nhưng để trả lời câu hỏi, Kinh Thánh dạy chúng ta điều gì? Mục đích của tôi ở đây không nhằm đưa ra dữ liệu Kinh Thánh theo phán quyết của tôi áp đặt câu trả lời có cho ba câu hỏi này. Tôi hy vọng trình bày đầy đủ nhất về việc Chúa Giê-xu Christ là niềm hy vọng duy nhất để con người nhận được sự cứu rỗi. Để thực hiện điều này, tôi sẽ chia ra ba phần Kinh Thánh, hầu hết liên quan trực tiếp đến ba câu hỏi chúng ta đưa ra, cùng với một số lời bình luận theo. Người ta nhận thức được địa ngục là nơi hình phạt đời đời. Nhiều kẻ ngủ trong bụi đất sẽ thức dậy, kẻ thì để được sự sống đời đời, kẻ thì để chịu sự xấu hổ nhơ nhuốc đời đời. Daniel đoạn 12 câu 2. Đúng là từ ngữ Hebrew olam không phải luôn có nghĩa đời đời, nhưng trong ngữ cảnh này nó có nghĩa như thế. Vì từ ngữ này chỉ về một phân chia mang tính quyết định giữa niềm vui và đau khổ sau khi chết và sống lại. Sự sống mang tính đời đời thì sự xấu hổ nhơ nhuốc cũng ở thể đời đời. Tay Ngài cầm nia mà dê thật sạch sân lúa mình, và Ngài sẽ chứa lúa vào kho, còn rơm rạ thì đốt trong lửa chẳng hề tắt. Matthew đoạn 3 câu 12 đối chiếu Luca đoạn 3 câu 17. Đây là lời Giăng Báp-tít dự báo về sự đoán phạt mà Chúa Giê-xu đem đến trong ngày cuối cùng. Ông mô tả việc phân chia rõ ràng. Từ ngữ lửa chẳng hề tắt chỉ về lửa sẽ không bị dập tắt, và do đó hình phạt sẽ không kết thúc. Điều này được khẳng định trong Mác đoạn 9 câu 43 đến 48. Nếu tay ngươi làm cho ngươi phạm tội, hãy chặt nó đi. Thà rằng một tay mà vào sự sống, còn hơn đủ hai tay mà sa xuống địa ngục, trong lửa chẳng hề tắt. Đó là nơi sâu bọ của chúng nó chẳng hề chết, và là nơi lửa chẳng hề tắt. Lại nếu chân ngươi làm cho ngươi phạm tội, hãy chặt nó đi. Thà rằng què chân mà vào sự sống, còn hơn đủ hai chân mà bị quăng vào địa ngục. Đó là nơi sâu bọ của chúng nó chẳng hề chết, và là nơi lửa chẳng hề tắt. Còn nếu mắt ngươi làm cho ngươi phạm tội, hãy móc nó đi. Thà rằng chỉ một mắt mà vào nước Đức Chúa Trời, còn hơn đủ hai mắt mà bị quăng vào địa ngục. Đó là nơi sâu bọ của chúng nó chẳng hề chết, và là nơi lửa chẳng hề tắt. Ở đây, lửa chẳng hề tắt rõ ràng là địa ngục, và dòng chữ cuối chỉ ra điểm then chốt là nỗi khốn khổ không hề dứt của những người ở trong đó. Sâu bọ của họ chẳng hề chết. Nếu có sự hủy diệt, lời dạy cho rằng một số người không còn tồn tại sau khi chết, hoặc sau một thời kỳ hình phạt nhất định ý thức được trong hỏa ngục, thì tại sao câu này nhấn mạnh đến lửa không hề tắt và sâu bọ chưa hề chết? John Stott tìm cách tránh né điều này, cho rằng sâu bọ không chết và lửa sẽ không tắt cho đến khi có lẽ công việc hủy phá được thực hiện xong. Điều đó không được đề cập trong Kinh Thánh. Trái lại, điểm nhấn mạnh vào thời gian đời đời được khẳng định trong Matthew đoạn 18 câu 8. Nếu tay hay là chân ngươi làm cho ngươi sa vào tội lỗi, hãy chặt và ném nó cho xa ngươi đi. Vì thà ngươi què chân hay là cuộc tay mà vào nơi hằng sống, còn hơn là đủ cả hai tay hay là hai chân mà bị quăng vào lửa đời đời. Ở đây, lửa không chỉ không thể tắt mà còn được đề cập rõ ràng hơn là đời đời. Sự việc lửa này không chỉ là lửa tinh luyện thời đại cuối cùng, như từ ngữ Aeonian diễn tả, được tìm thấy trong những lời nói theo sau của Chúa Giê-xu, đặc biệt về người có tội không tha thứ. Matthew đoạn 12 câu 31-32, Luca đoạn 12 câu 10. Đừng sợ kẻ giết thân thể mà không giết được linh hồn, nhưng thà sợ đấng làm cho mất được linh hồn và thân thể trong địa ngục. Từ ngữ apalimi thường có nghĩa chết hoặc hư, hoặc lạc mất, hoặc giết. Matthew đoạn 8 câu 25, đoạn 9 câu 17, đoạn 10 câu 6, đoạn 12 câu 14. Từ ngữ này không ám chỉ đến việc tiêu hủy, nó chỉ về sự hư mất đời đời. Xem Tê-sa-lô-ca nhì đoạn 1 câu 9. Kế đó, Ngài sẽ phán cùng những người ở bên tả rằng: hỡi kẻ bị rủa, hãy lui ra khỏi ta, đi vào lửa đời đời đã sắm sẵn cho ma quỷ và những quỷ sứ nó. Rồi những kẻ này sẽ vào hình phạt đời đời, còn những người công bình sẽ vào sự sống đời đời. Ma-thi-ơ đoạn 25 câu 41 câu 46. Lửa đời đời rõ ràng là hình phạt, và điều trái ngược là sự sống đời đời. Việc này không đề cao ý nghĩa trọn vẹn của sự sống đời đời để cho rằng nó chỉ liên hệ đến đặc tính đời sống, không mang ý nghĩa rộng đời đời. Do đó, thật chưa hoàn toàn đầy đủ để nói rằng hình phạt đời đời không liên hệ đến khoảng thời gian đời đời. Như Leon Morris nói, thật không dễ xem số phận của kẻ ác không lâu dài hơn số phận của người tin Chúa. Không chỉ thế, nhưng khi so sánh câu kinh thánh này với Khải Huyền đoạn 20 câu 10, thì trường hợp cảm nhận được hình phạt đời đời được củng cố vững chắc hơn. Trong Ma-thiêu đoạn 25 câu 41, Dê bị kết án, nhận chịu lửa đời đời đã sắm sẵn cho ma quỷ và quỷ sứ nó. Đây là điều được mô tả chính xác trong Khải Huyền đoạn 20 câu 10, tức số phận cuối cùng của ma quỷ. Tình trạng này rõ ràng là hình phạt người ta cảm nhận được. Con người đi y theo lời đã chép về Ngài, song khốn nạn thay cho kẻ phản con người, thà nó chẳng sanh ra thì hơn. Ma-thiêu đoạn 26 câu 24. Nếu Giu-đa được định cuối cùng hưởng vinh hiển như trong thuyết Đại Đồng, hoặc bị tiêu diệt như trong Tịch Diệt thuyết, thì thật khó cho ta hình dung tại sao thà ông chẳng được sanh ra thì hơn. Trong Giăng đoạn 17 câu 12, ông được gọi là con của sự hư mất, một thuật ngữ liên hệ đến từ ngữ giết trong Ma-thiêu đoạn 10 câu 28. Nhưng ai sẽ nói phạm đến Đức Thánh Linh thì chẳng hề được tha, phải mắc tội đời đời. Mác đoạn 3 câu 29. Nếu ai nói phạm đến con người thì sẽ được tha, song nếu ai nói phạm đến Đức Thánh Linh thì dầu đời này hay đời sau cũng sẽ chẳng được tha. Ma-thiêu đoạn 12 câu 32. Điều này bác bỏ ý nghĩ cho rằng sau một thời gian chịu đựng trong hỏa ngục, tội nhân sẽ được tha thứ và được tiếp rước vào thiên đàng. Ma-thi-ơ nói ai phạm tội không thể tha thứ sẽ không được tha thứ trong đời sau, và vì thế Mác gọi đây là tội đời đời. Bày tỏ từ ngữ đời đời thật sự là từ ngữ chỉ về thời gian vô tận, nhưng không phải là từ ngữ liên hệ đến thời điểm giới hạn trong thời hầu đến. Vả lại, có một vực sâu ở giữa chúng ta với ngươi, đến nỗi ai muốn từ đây qua đó không được, mà ai muốn từ đó qua đây cũng không được. Luca đoạn 16 câu 26. Đây là lời của Abraham trên thiên đàng đang nói với người giàu có nơi địa ngục. Điểm chính ở đây là người ta không thể thoát khỏi sự chịu khổ, không có cách nào khác. Đức Chúa Trời sẽ trả lại cho mỗi người tùy theo công việc họ làm. Ai bền lòng làm lành, tìm sự vinh hiển, sự tôn trọng và sự chẳng hề chết thì báo cho sự sống đời đời. Còn ai có lòng chống trả, không vâng phục lẽ thật mà vâng phục sự không công bình thì báo cho họ sự giận và cơn thả nộ. Roma đoạn 2 câu 6 đến câu 8. Câu kinh thánh này quan trọng bởi vì tội nhân sẽ nếm trải cơn thả nộ và sự giận thay vì sự sống đời đời, mãi mãi. Họ sẽ bị hình phạt, hư mất đời đời, xa cách mặt Chúa và sự vinh hiển của quyền phép Ngài, tức là khi Ngài sẽ đến trong ngày đó để được sáng danh trong các thánh đồ, được khen ngợi trong mọi kẻ tin vì anh em đã tin lời chúng tôi làm chứng trước mặt anh em. Tê-sa-lô-ni-ca nhì đoạn 1 câu 9 câu 10. Từ ngữ hư mất electros có nghĩa hủy hoại. Cô rinh thứ nhất đoạn 5 câu 5, Timôthê nhất đoạn 6 câu 9. Hình ảnh này không nói đến sự tiêu hủy, nhưng nói đến việc xa cách khỏi sự hiện diện của Đức Chúa Trời mãi mãi. Ấy vậy, chúng ta phải bỏ qua các điều sơ học về tin lành của Đấng Christ mà tấn tới sự trọn lành, chớ nên lặp lại nề nữa, tức là từ bỏ các việc chết, tin Đức Chúa Trời, sự dạy về phép báp tem, phép đặt tay, sự kẻ chết sống lại, sự phán xét đời đời. Hebrew đoạn 6 câu 1 câu 2. Những kẻ đó là dấu vít trong đám tiệc anh em, như sóng cuồng giữa biển, sôi bọt ô uế của mình, như sao đi lạc, sự tối tăm mù mịt đã dành cho chúng nó đời đời. Giu-đe câu 12, 13. Khói của sự đau đớn, chúng nó bay lên đời đời, những kẻ thờ lại con thú và tượng nó, cùng những kẻ chịu dấu của tên nó ghi, thì cả ngày lẫn đêm không lúc nào được yên nghỉ. Khải Huyền đoạn 14 câu 11. Không có từ ngữ nào diễn đạt về tính đời đời mạnh hơn từ này. Từ đời này sang đời kia, into age of age. Chúng lại nói một lần thứ hai rằng, hallelujah, luồng khói nó bay lên đời đời. Khải Huyền đoạn 19 câu 3. Còn ma quỷ là đứa đã dỗ dành chúng thì bị quăng xuống hồ lửa và diêm, trong đó đã có con thú và tiên tri giả rồi. Chúng nó sẽ phải chịu khổ cả ngày lẫn đêm cho đến đời đời. Khải Huyền đoạn 20 câu 10. Lại một lần nữa, lối diễn đạt mạnh nhất được sử dụng chỉ về thời gian không bao giờ dứt. Into the edge of the edge. John Stott lại khước từ ý định rõ ràng của hình phạt đời đời nơi hồ lửa. Ông nói Khải Huyền đoạn 20 câu 10 chỉ về con thú và tiên tri giả, không phải là con người, nhưng chỉ là những biểu tượng về thế giới khác chống nghịch Đức Chúa Trời. Trong trường hợp này, họ không thể trải qua đau khổ. Nhưng Stott quên không đề cập đến Khải Huyền đoạn 20 câu 15. Kẻ nào không chỉ con thú và tiên tri giả không được biên vào sách sự sống để bị ném xuống hồ lửa. Cũng tương tự, Khải Huyền đoạn 21 câu 8 nói rằng những kẻ phạm tội, phần của chúng nó ở trong hồ có lửa và diêm cháy bừng bừng, đó là sự chết thứ hai. Và hình phạt này diễn ra mãi mãi trong Khải Huyền đoạn 14 câu 10, chính xác là hình phạt con người bằng lửa và diêm, đoạn 21 câu 8. Nói cách khác, như Stott nói, hồ lửa không chỉ dành cho con thú, tiên tri giả, sự chết và âm phủ, đoạn Khải Huyền đoạn 20 câu 13 bị ném ra, nhưng cũng dành cho những người không tin. Khải Huyền đoạn 14 câu 10 đến 11, đoạn 20 câu 15, đoạn 21 câu 8. Và chắc chắn những người này sẽ nhận biết hình phạt đời đời. Địa ngục làm một sự thật kinh khiếp. Nói về địa ngục cách nhẹ nhàng tức là chúng ta không hiểu thấu nỗi kinh hoàng của nó. Tôi biết không ai cường điệu những điều ghê tởm của địa ngục. Chúng ta chắc chắn không thể hiểu xa hơn những hình ảnh kinh khiếp Chúa Giêsu sử dụng và phải rùng mình khi nói đến địa ngục. Tại sao vậy? Bởi vì những điều vô cùng kinh khiếp nơi địa ngục được Đức Chúa Trời định sẵn là một hình ảnh minh họa sống động về giá trị đời đời của sự vinh hiển Ngài mà tội nhân đã thu nhỏ lại. Điều Kinh Thánh nói về sự công bình của địa ngục là lời chứng rõ ràng về tính vô tận của tội không làm vinh hiển Đức Chúa Trời. Tất cả chúng ta đều thất bại, mọi dân tộc đều thất bại. Do đó, gánh nặng tội lỗi vô cùng tận chất trên đầu mỗi người bởi chúng ta không yêu mến Chúa, nhưng lại dựa vào tính tự phụ, tự mãn của mình. Hình ảnh Đức Chúa Trời trong Kinh Thánh là một Đức Chúa Trời oai nghi và cao cả, đấng làm mọi sự để tán dương vinh hiển tột bậc của Ngài, để dân Ngài vui hưởng đời đời. Và hình ảnh của con người trong Kinh Thánh ấy là bắt hiếp lẽ thật và tìm thấy nhiều niềm vui trong vinh hiển của mình hơn trong Chúa. Khi Clark Pinnett và John Stott lặp lại lời phản đối từ nhiều thế kỷ trước bằng hình phạt đời đời là điều không cân xứng và lối sống phạm tội có hạn, họ không quan tâm đến điều cơ bản. Jonathan Edwards đã nhận biết cách rõ ràng. Mức độ khiển trách không đến từ việc bạn đã xúc phạm chân giá trị bao lâu, nhưng đến từ việc mức độ bạn đã xúc phạm chân giá trị đó. Một người mắc tội xem thường và khinh miệt người khác thật ghê tởm vì anh ta bị bắt buộc vâng lời. Và do đó, nếu chúng ta bị bắt buộc yêu thương, tôn trọng và vâng lời hay chống nghịch Ngài là điều sai lầm. Chúng ta buộc phải yêu thương, tôn trọng và vâng lời đấng đáng nhận điều đó. Nhưng Đức Chúa Trời là đấng yêu thương vô hạn bởi vì Ngài tuyệt đẹp và siêu việt. Vì thế, tội chống nghịch Đức Chúa Trời, vi phạm những điều bắt buộc là tội kinh khiếp và đáng bị hình phạt đời đời. Hình phạt đời đời dành cho người không tin kính, tương ứng với những gì họ đã làm. Điểm khác biệt chủ yếu giữa Edwards và những phát ngôn viên hiện thời của chúng ta, những người chối bỏ quan điểm Kinh Thánh về địa ngục, là ở chỗ Edwards có quan điểm về sự công bằng và tình yêu thương của Đức Chúa Trời. Nhưng càng ngày dường như những người tin lành hiện thời chấp nhận những gì có ý nghĩa đối với quan điểm đạo đức riêng của họ. Điều này không làm hội thánh và công tác truyền giáo được mạnh mẽ. Điều cần thiết là thuận phục uy quyền tối thượng của Đức Chúa Trời trong việc xác định điều gì thật và điều gì không.
Lời tràn quên mất được ngài thấm khó, lòng nhiều sóng gió ngài dịt nỗi lo, hồn vội bán mơ ngài tìm cứu vớt ngay cho, rồi ngài nắm giữ làm sạch dấu vết ô nhơ. Chúa đã quá thương tôi, ngài truyền sức sống để được đứng vững luôn luôn, dù gặp gió cuốn, dù đời bao tố đau thương, ngài đặt lên cao, hồn được Chúa nhấc lên cao, đến nỗi tôi trong thấy cõi mênh mông tại chốn thiên cung. Chúa quá yêu tôi, Chúa quá yêu tôi, thật ngạc nhiên khi thấy Chúa yêu hồn tôi quá nhiều. Lúc tôi cần ngài, ngài ở bên tôi hoài, trọn đời tôi không xa Chúa tôi, những khi buồn vui chẳng rời, vì trên khắp muôn đời tôi đã gặp đấng yêu tôi. Hồi trời rét mướt được ngài dắt tay, lầm đường lỡ bước ngài tìm đến, ngài thường xuống phương hồi lòng chán ngán lo âu, nhiều lần vấp ngã lầm lạc lỡ bước đi xa, Chúa đã cứu vớt buông tha, ngài truyền sức sống để được đứng vững luôn luôn, dù gặp gió đời bao tố đau thương, ngài đặt lên cao, hồn được Chúa nhấc lên cao, đến nỗi tôi trông thấy cõi mênh mông tại chốn thiên cung. Chúa quá yêu tôi, 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 Chúa quá yêu tôi.